600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi đang nối đường dây viễn liên với nhà báo Nguyễn Vũ Bình, một nhà đấu tranh cho tự do dân chủ trong nước hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Kính thưa quý thính giả, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, 48 tuổi, là một thành viên tích cực của Hội Anh Em Dân Chủ và Hội Tù Nhân Lương Tâm, hiện đang đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước. Do đấu tranh mạnh mẽ, anh đã từng bị Cộng sản bắt cách đây 14 năm, tức năm 2002, và bị tuyên án 7 năm tù giam và 3 năm quản thúc tại gia vì tội làm gián điệp. Anh đã được tổ chức Human Rights Watch trao giải Helmut Hamet 2 lần vào năm 2002 và năm 2007. Trước hết xin thân chào anh Nguyễn Vũ Bình. Rất vui được anh nhận lời tham dự cuộc đàm luận với chúng tôi trên Đài Sài Gòn hôm nay. Trước khi đi vào câu chuyện, xin anh gửi lời chào đến quý thính giả của Đài Sài đang theo dõi câu chuyện của chúng ta, thưa anh.
Vâng, xin kính chào quý khán giả của Đài Sài Gòn. Xin kính chào anh Nguyễn Chính Kết. Tôi là Nguyễn Vũ Bình, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
Vâng, thưa anh Nguyễn Vũ Bình, chúng tôi được biết là hôm qua là ngày Chủ nhật, người dân tại nhiều nơi ở trong nước đã có những cái cuộc biểu tình liên quan đến cái vụ cá biển bị nhiễm độc hóa chất nên chết hàng loạt, có thể lên đến hàng tỷ con. Anh có thể cho quý thính giả biết về những cái cuộc biểu tình trong cái ngày Chủ nhật hôm qua hay không, thưa anh?
À vâng, thưa anh, thưa quý khán giả, cái cuộc biểu tình hôm qua, mùng 8 tháng 5 là một cái cuộc biểu tình thứ hai tiếp nối cho cuộc biểu tình Chủ nhật trước là mùng 1 tháng 5. Thế thì chúng ta đã biết, cuộc biểu tình mùng 1 tháng 5 ở rất là nhiều nơi, nhưng mà tiêu biểu là Hà Nội và Sài Gòn. Thì chúng ta đã chứng kiến một cái cuộc xuống đường vì môi trường vô cùng hùng vĩ và hoành tráng ở Hà Nội. Cái số người lên tới trên 1.000 người, còn ở Sài Gòn số người lên trên 2.000 người. Đấy là cái cuộc biểu tình hôm mùng 1 tháng 5. Một trong những cái lý do mà cái cuộc biểu tình mùng 1 tháng 5 tại Sài Gòn và Hà Nội thành công tốt đẹp là bởi vì nhà cầm quyền đã không lường trước được cái phản ứng của dân chúng, tức là cái sự tham gia của người dân thường. Họ chỉ nghĩ rằng với những cái lời kêu gọi, với những cái sự lan truyền trên hệ thống mạng Internet thì số người tham gia sẽ không đáng kể, mà chủ yếu vẫn là những người ở trong phong trào dân chủ tham gia. Nhưng mà không ngờ là người dân tham gia là quá đông, cho nên là khi mà cái con tính nó không chính xác, nó vượt quá những cái tính toán của bên an ninh, thì người ta đã không làm gì được, bởi vì người ta không dự trù cho đàn áp một cái lượng người nó lớn như là hôm mùng 1 tháng 5 nó xảy ra. Thế cho nên là cái cuộc biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn mùng 1 tháng 5 đã thành công rất là tốt đẹp và vang dội. Chúng ta không thể tin và không tưởng tượng nổi cái sự tham gia của người dân như thế. Trở lại với câu hỏi của anh là hôm qua Chủ nhật mùng 8 tháng 5 thì cái cuộc biểu tình hôm qua ở Hà Nội và Sài Gòn là nó cũng đã diễn ra, nhưng mà nó không được như mong muốn và nó không được như lần trước. Ở riêng ở Hà Nội thì quá trình nó như thế này thì số người dân thường tham gia đã giảm đi rất là đáng kể sau khi cái đợt đầu diễn ra. Thế thì phần lớn là những người trong phong trào dân chủ, và những người trong phong trào dân chủ thì phần lớn là bị canh gác chốt chặn, như cá nhân tôi cũng vậy và một số người nữa. Cho nên là, và hôm qua họ đã làm rất là chặt chẽ, họ đàn áp ngay từ đầu. Khi từ hẹn nhau là 9 giờ tại nhà hát lớn ở thành phố Hà Nội thì người ta đã trước 8 giờ người ta cứ thấy một cái nhóm nào đứng ở gần đấy là người ta đã giải tán. Mà nếu mà trong nhóm đó có những người thuộc phong trào dân chủ, những người thuộc xã hội dân sự, là người ta đã bốc, người ta bắt hết đi. Thế cho nên là ở Sài Gòn đúng cái lúc 9 giờ thì chỉ diễn ra được một cái đoạn tuần hành rất là nhỏ, số lượng người tham gia rất là ít thôi, bởi vì người ta đã bắt đi và chia cắt, và cái lực lượng an ninh nó vô cùng đông đảo. Thế còn ở Sài Gòn thì đặc trưng của Sài Gòn nó khác Hà Nội trong cái đợt hôm qua. Là Sài Gòn là dân người ta tham gia rất là đông. Đấy, cho nên những người thuộc phong trào dân chủ mặc dù là bị canh giữ rồi bị canh rồi bị bắt rồi bị giữ vân vân thì người dân thường người ta vẫn tham gia, mà dân thường thì an ninh chưa kiểm soát được. Thế thì dân thường chưa kiểm soát được thì họ ra vẫn rất đông, cũng vẫn hàng nghìn người. Nhưng mà dân thường chưa kiểm soát được và chưa được tôi luyện thì cái vấn đề tổ chức trong cái quá trình biểu tình là nó kém hơn. Cho nên là mà an ninh thì người ta sử dụng nhiều cái biện pháp. Thứ nhất là cho người vào chia cắt các cái đoàn ra. Thứ hai là đánh đập rồi tra tấn đàn áp. Đấy. Thế cho nên là biểu tình ở Sài Gòn thì cũng nổ ra, cũng đi được một đoạn. Đấy, tức là hơn Hà Nội một chút. Đấy, nhưng mà sau rồi cũng bị là bắt giữ và giải tán. Đấy là tôi xin sơ lược qua hai cái cuộc biểu tình hôm 1 tháng 5 và 8 tháng 5 vừa qua như vậy.
Vâng, thưa anh, cái cuộc biểu tình mùng 1 tháng 5 và cái ngày Chủ nhật hôm qua đó, như anh nói đó, thì nó khác với những cái cuộc biểu tình khác ở cái chỗ đó là cái số lượng dân rất là đông. Đang khi mà những cái người mà đã từng đấu tranh cho tự do dân chủ hoặc là thuộc về xã hội dân sự thì đều bị Cộng sản nó canh gác ở nhà và không có cho họ tham gia được. Thế thì thưa anh, tại sao mà lần này lại khác với lần trước, là do cái người dân lại tham gia đông như vậy thưa anh?
À vâng, lần này khác lần trước bởi vì là cái thảm họa môi trường lần này nó rất là nghiêm trọng. Đấy. Và cái ứng xử của nhà cầm quyền Việt Nam nó rất là hạn chế, mà nó rất là bất cập. Đấy, mà người dân đều thấy những cái đó nó diễn ra hàng ngày hàng giờ, bởi vì các cái lãnh đạo cao cấp với một cái thảm họa quốc gia, thảm họa môi trường lớn như vậy mà không có một cái tiếng nói gì, không có một cái ý kiến gì về cái việc đó. Cho nên là người ta thấy được cái ứng xử của nhà cầm quyền Việt Nam là rất là vô trách nhiệm, là người ta phẫn nộ. Và người ta hàng ngày cái tin tức về ô nhiễm, hàng ngày cái tin tức về cá chết, và hàng ngày cái tin tức về độc tố nó làm cho người dân bức xúc. Thế thì vì chính vì cái thấy được, cái cảm nhận được cái sự đe dọa đến cái đời sống của người dân, cuộc sống của người dân và cái sự bất cập của nhà cầm quyền, cho nên là người dân rất là phẫn nộ và muốn xuống đường để bày tỏ cái thái độ trước cái việc như vậy. Đấy, cho nên nó đông hơn tất cả những cái cuộc trước này như vậy.
Thế còn cái sự đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, của bọn công an thì sao thưa anh?
Vâng, đây là một cái điều rất là tồi tệ. Đấy, chúng ta đã biết là cái vụ mùng 1 tháng 5 là cũng đã có cái chuyện là đánh đập. Ở Hà Nội thì đỡ hơn, ở Sài Gòn thì mùng 1 tháng 5 cũng đã xảy ra. Nhưng dù sao cũng là vẫn còn là rất là hạn chế. Bởi vì lúc đó là cái họ không lường được là người dân nó lớn, số lượng tham gia nó lớn như vậy, cho nên là họ cũng bị bất ngờ. Thế nên cái việc mà đánh đập là nó cũng bị động. Nhưng mà trong Sài Gòn vẫn xảy ra mấy cái vụ đánh đập rất là nặng nề. Đấy. Thế nhưng mà nó chưa thấm vào đâu so với cái vụ mà so với cái hôm qua, tức là vụ biểu tình ngày hôm qua, tức là 8 tháng 5. Là Hà Nội cũng bị đánh rất là dã man, và Sài Gòn thì càng khủng khiếp, tức là nó đánh không nương tay, đánh thẳng tay. Đấy, bất kể ai là phản ứng là nó đã đánh rồi. Cho nên là một sự đàn áp rất là dã man, rất là khốn nạn.
Vâng, thưa anh, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trước một cái thảm họa vô cùng lớn đối với cái sinh hoạt của dân chúng, đối với đời sống của dân chúng như vậy á, mà đã không có lên tiếng gì, đã không có một cái phản ứng mạnh mẽ thích hợp với cái tầm quan trọng, với cái sự nguy hiểm như vậy. Thế mà bây giờ người dân biểu tình á, thì đây là một cái việc mà trực tiếp đe dọa tới cái đời sống của họ, khiến cho họ sẽ không biết là sẽ ăn cái gì cho nó bảo đảm. Thế thì tại sao Cộng sản Việt Nam lại đàn áp một cách mạnh tay như vậy thưa anh?
Vâng, bởi vì theo cái logic của họ đó, thì nếu như mà theo logic của họ thôi, cái logic đó thì là nó phản tác dụng và nó không đúng. Nhưng đây là mình đang nói cái logic của họ, là quan điểm của họ là phải đàn áp để cho người dân sợ mà người ta không dám biểu tình nữa. Bởi vì họ lo sợ nếu như cứ để biểu tình thì từ cái chuyện môi trường nó sẽ ra những cái chuyện khác. Đó là cái logic của an ninh của nhà cầm quyền, nó là như vậy. Chúng ta phải hiểu cái logic của họ. Đấy. Thế nhưng mà cái ra việc khác hay không chính là ở cái chỗ mà ứng xử của nhà cầm quyền Việt Nam. Nếu như họ để cho người dân tuần hành xuống đường đàng hoàng, tử tế. Đấy, và họ trực tiếp giải quyết những cái vấn đề về môi trường xứng đáng với tầm cỡ của quốc gia thì không bao giờ xảy ra cái chuyện mà nó từ cái việc này nó sang việc khác được. Đó là cái logic nó rất là đúng và hợp lý trong cái bối cảnh hiện nay. Thế nhưng mà họ không nghĩ như vậy. Đấy, họ lại nghĩ là cứ phải đàn áp, cứ phải đánh đập để cho dân sợ, để dân không dám làm nữa, không dám biểu tình nữa. Mà như mà cái điều này là cái điều cực kỳ nhầm lẫn. Đấy, bởi vì dân người ta đâu có sợ. Đấy, mà đánh như thế người ta càng phẫn nộ, càng kích động người dân thôi. Đó là cái sai lầm của nhà cầm quyền hiện nay.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Rất là nhiều nhà đấu tranh hiện nay đó, khởi đầu là họ chỉ đấu tranh là vì dân oan, vì cái quyền lợi của họ bị xâm phạm. Và họ đấu tranh là vì cá nhân của họ. Thế nhưng mà chính vì cái quyền lợi cá nhân và chính đáng của họ bị đàn áp mà họ trở thành những cái người đấu tranh cho nhân quyền rồi cho tự do dân chủ. Cho nên khi mà Cộng sản đàn áp những cái cuộc biểu tình mà vì chính cuộc sống của người dân thì họ sẽ làm cho người dân phẫn nộ hơn, và từ đó người dân sẽ ý thức hơn về cái sự sai trái, về cái sự dã man của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, để rồi là họ sẽ chống lại với một cái lý do khác, không chỉ là cái quyền lợi cá nhân của họ mà là vì cái quyền lợi chung của đất nước, và họ muốn thay đổi cái chế độ này. Tôi thấy đúng là Cộng sản Việt Nam đã suy nghĩ một cách rất là ngu xuẩn. Vâng. Thưa anh nghĩ sao khi mà nhà cầm quyền tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông rằng là những cái cuộc biểu tình này đó là do đảng này đảng nọ ở hải ngoại xúi dục người dân biểu tình, và những cái người biểu tình về vụ cá chết này đó đều là do những cái tổ chức phản động ở nước ngoài hô hào sách động, thưa anh?
Vâng, thì đó là một cái điều, tức là luôn luôn người ta làm như vậy từ trước đến giờ, là tuyên truyền và dối trá. Họ hy vọng là những người thiếu hiểu biết vẫn còn nghe theo họ. Đấy, sau khi nghe được những cái giải thích như thế thì sẽ phẫn nộ với những người biểu tình. Đó, đấy là cái logic, cái cách thức người ta nghĩ như vậy. Đấy. Nhưng mà họ có đâu biết được là người dân họ đâu có ngu quá như vậy. Đấy. Với những người dân mà người ta có nhận thức thông thường thì người ta hiểu được ngay vấn đề. Bởi vì cái tình hình cá chết nó đập vào mặt vào cuộc sống của người ta hàng ngày hàng giờ. Thì làm sao mà nói những cái chuyện rời ơi đất hỡi, ở đâu những cái đảng nọ phái kia mà nó kích động vào cái việc mà người dân xuống đường vì môi trường như vậy, đòi hỏi một cái sự minh bạch và đòi hỏi cái trách nhiệm cho người dân trong cái thảm họa quốc gia như thế. Thế thì nhưng mà cái cách thức của Cộng sản nó như vậy, nó luôn luôn là tuyên truyền dối trá, và nó luôn luôn là tung hỏa mù, và nó luôn luôn làm cho người ta nghĩ rằng nó coi thường người dân đến mức độ như thế.
Vâng. Thế nếu mà bọn công an mà nó tới nó nói với anh đó là những cái cuộc biểu tình này đó là do những cái đảng phái chính trị tổ chức ở hải ngoại họ sách động, thì anh sẽ trả lời gì, những cái tuyên truyền dối trá này như thế nào, thưa anh?
Vâng, tôi sẽ nói là hãy dừng ngay cái sự bịp bợm trở lại. Đấy, hãy dừng ngay cái bịp bợm lại, bởi vì nếu như không nhìn thẳng vào sự thật thì cái thảm họa quốc gia về môi trường này sẽ là cái mồ chôn của cái chế độ và cái đảng Cộng sản Việt Nam trong tương lai rất gần. Tôi sẽ nói như vậy. Tất nhiên là không ai đến nói với tôi cả, nhưng mà đặt giả thiết ra như vậy thì tôi sẽ trả lời như thế.
Vâng, nói như vậy là để anh phát biểu như vậy để những cái người khác, khi mà những người dân chẳng hạn khi họ đi biểu tình thì họ sẽ bị cộng sản, bị những anh công an nói như vậy thì họ sẽ biết cách trả lời, thưa anh. Vâng, thưa anh, vâng. Khi mà công an ra tay đàn áp tàn bạo những cái người biểu tình đòi môi trường biển trong sạch, đòi điều tra nguyên nhân cá chết, đòi cái sự minh bạch đó. Thế thì những anh công an này nêu ra lý do gì để mà đàn áp, thưa anh?
Vâng, cái khi nó xảy ra sự việc thì an ninh, có an ninh thôi, an ninh nó sử dụng những người dân phòng rồi nó sử dụng an ninh mặc thường phục đấy, là nó cứ thế nó làm thôi, nó cứ không thế nói, nó đánh rồi nó cứ thế nó bắt, nó không cần nói gì cả. Còn nếu ví dụ như có ai đi qua hỏi hoặc là nói cái gì thì nó bảo là đây là gây rối trật tự, tụ tập trái phép đấy, nó bảo vậy. Chứ còn nó chẳng nói gì cả, nó cứ thế nó làm, nó thấy đám đông rồi nó rồi có những cái công an nó đi vác loa nó đi nào đề nghị bà con giải tán, không được tụ tập trái phép là gây hỗn loạn tình hình, nó cứ nói vậy. Còn nó cũng không nói là lý do chúng tôi làm gì như thế cả. Nó cứ thế nó làm.
Dạ vâng. Thưa anh Nguyễn Vũ Bình, theo anh thì tâm lý của những cái tên công an sẵn sàng ra tay đàn áp người dân biểu tình lần này như thế nào? Chẳng lẽ họ mù quáng đến nỗi chỉ còn biết tuân lệnh cấp trên như một cái người máy, không phân biệt được cái lệnh đó có đúng hay không, có hại cho đất nước hay không? Chẳng lẽ họ chỉ biết nhắm mắt tuân lệnh cấp trên, bảo bắn thì bắn và bảo giết thì giết, không cần biết là bắn giết như thế là có đúng hay không, có hại gì cho bản thân, cho gia đình mình hay là cho đất nước hay không hay sao, thưa anh?
Vâng, về cái việc này ấy, thì tôi nghĩ là trong cái thành phần mà đi đàn áp thì phần lớn, tôi muốn nói là phần lớn là người ta cũng ít nhiều người ta hiểu được chuyện đấy, tức là người ta hiểu được là cái việc mà người dân xuống đường vì môi trường là nó hoàn toàn là nằm trong cái quyền cho phép của người ta, và hai nữa là người ta tuần hành là ôn hòa. Đây là tôi muốn nói là phần lớn. Thế nhưng mà cũng phần lớn đó lại là cái việc mà nó gắn với cái cuộc sống của người ta, cái việc làm đàn áp đó nó gắn với lương lậu, rồi nó gắn với cuộc sống của họ và gia đình họ đấy. Cho nên là mặc dù nó biết như vậy nhưng mà nó là cái cuộc sống rồi, nó là cái nồi cơm, cho nên là người ta vẫn làm đấy. Còn một số khác rất nhỏ thì người ta có khi người ta nghĩ những người xuống đấy là lợi dụng tình hình để coi như vậy là làm loạn đấy. Tôi nghĩ là cũng có trong suy nghĩ có một số nhỏ là nghĩ vậy thật đấy, còn lại phần lớn là người ta nghĩ là tất nhiên là người ta cũng không nghĩ được nó minh bạch rõ ràng như những người trong phong trào dân chủ đấy, nhưng người ta lờ mờ hoặc là người ta ít nhiều người ta nhận thức được đó là cái việc làm đúng đắn của người dân vì cái cuộc sống thì cái chế độ là trên họ bắt đàn áp thì họ bắt buộc phải đàn ra tay, đó là vì cái miếng cơm manh áo và vì cuộc sống của người ta đấy.
Vâng, đúng rồi. Cái bọn cộng sản Việt Nam, cái nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam á, là họ luôn luôn là muốn nắm dạ dày, muốn nắm những cái nhu cầu thiết yếu nhất của người dân, và cán bộ cộng sản á, thì chắc chắn là bị lệ thuộc hoàn toàn vào cái lương lậu của họ. Và nếu mà bây giờ họ làm một cái điều gì mà trái với lại cái lệnh của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam á, thì chẳng những là nồi cơm của họ bị mất, mà có khi ngay cả vấn đề an ninh của họ cũng không được bảo đảm nữa. Thế cho nên phải nói là họ cũng rất là sợ. Có thể nói đó, tôi thấy cái chế độ cầm và cộng sản Việt Nam nó đã thành công trong việc biến những cái cán bộ cộng sản giống như là những người máy vậy, bảo cái gì là làm cái đó, bảo cái gì là làm cái đó, không cần biết phân biệt là điều đó đúng hay sai, có phù hợp với lương tâm hay không. Họ đã trở thành những con người phi nhân tính. Thưa anh, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, theo anh thì những anh công an mà đàn áp dân chúng như vậy đó, thì họ có biết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam họ đang phục vụ là một đảng cướp, một cái đảng buôn dân bán nước, hèn với giặc ác với dân hay không? Nếu biết thì theo anh thì họ có cảm thấy nhục nhã khi mà phải làm tay sai cho một cái đảng gian trá và bán nước như thế hay không, thưa anh?
Vâng, tức là nếu mà nói nó nhận thức nó triệt để, nó rõ ràng như vậy thì chắc là họ cũng chưa nhận thức được, hoặc là nếu có thì cũng số ít thôi. Nhưng mà họ nhận thức được là cái sự bất lực và cái sự yếu kém của cả một cái hệ thống chính trị, của cả một cái chế độ đấy, thì là tôi nghĩ là có đấy. Nhưng bởi vì cái nhận thức của họ không thể nào triệt để được như những người đấu tranh đấy, cho nên là họ sẽ xin lỗi, tôi đang có cái cuộc gọi cho nên nó bị phân tán đấy. Xin xin anh sẽ hỏi lại một chút.
Dạ vâng. Theo anh á thì những cái người mà đàn áp dân chúng như vậy đó thì họ có biết rằng là họ đang phục vụ cho một cái thế lực mà bất nhân phi nhân bán nước rất là có hại cho chính bản thân họ cũng như là con cháu của họ sau này không? Họ có cảm thấy đó là một cái điều hết sức là nhục nhã và nay mai con cháu của họ đó là sẽ rất là cảm thấy xấu hổ vì cái cha ông của mình rất là
hèn hạ như vậy. Vâng, tôi nhớ rồi. Là tôi nghĩ là họ ít nhiều họ cảm nhận được cái việc đó ít nhiều, bởi vì như hôm qua tôi chứng kiến thì ngay ở cái chỗ đòi người ở chỗ số 6 Quang Trung Hà Đông là người dân người ta thấy công an trên cái đường họ bắt đầu về lúc 5 giờ chiều đó, công an họ thả hết rồi thì họ đi về thì cứ những cái xe máy họ ra đấy, thì người dân dân oan đấy là người ta lại mắng luôn. Nên người công an nào mà đi xe máy ra người ta cũng mắng, thì bản thân họ thấy rất là nhục nhã, rất là khổ sở chứ không. Nhưng vì cái cuộc sống của họ, đấy là tôi nói những người mà trực tiếp mà tiếp xúc với những cái vụ việc nó liên quan, nó gắn chặt với lại người dân, mà người dân người ta mạnh dạn người ta mắng như vậy đấy. Còn một số ít thì người ta đánh người đấy, thì người ta cũng sẽ cảm thấy những cái sự sai trái đấy, và ít nhiều là người ta cảm thấy một sự ê chề và nhục nhã. Nhưng mà cuộc sống của họ rồi, cuộc sống của họ nó không sao được đấy, cho nên là tôi nghĩ là như thế.
Dạ vâng. Có lẽ chúng ta cũng chúng ta vừa phải phản đối mà chúng ta cũng vừa phải thông cảm với cái sự hèn nhát của con người, và chúng ta phải làm sao để mà giúp cho họ thoát được cái nỗi sợ đó bằng một cái phương cách nào đó mà chúng ta cần phải suy nghĩ ra, để họ cảm thấy đó là một cái điều nhục nhã, để họ can đảm mà thoát được cái nỗi nhục đó. Và vâng, theo anh á thì hiện nay càng ngày càng có dư luận cho rằng là Trung Cộng chính là thủ phạm chính của cái tình trạng cá biển chết hàng tỷ con như vậy. Thì công ty Formosa không chỉ là cái nguồn gây ô nhiễm duy nhất mà còn có những cái nguồn khác do Trung Cộng chủ trương. Và trong tương lai để tránh né dư luận quốc tế kết án mình á, thì Trung Cộng có thể sẽ mua chuộc để cho công ty Formosa nhận hết lỗi về mình, hầu cả thế giới lên án Formosa thay vì kết án Trung Cộng. Và Formosa có thể là sẽ đóng vai lê lai cứu chúa. Anh nghĩ sao về cái dư luận này? Có phải là vâng, là cái sự việc này, cái sự việc cá chết này chủ yếu là do Trung Cộng chủ trương hay không? Formosa chỉ vâng, là cái tay sai thực hiện thôi.
Vâng, theo như cái thông tin mà tôi cũng cập nhật được ở trên cái hệ thống mạng xã hội như là Internet, thì có những cái nguồn tin nói là Trung Cộng đã đổ những cái chất thải chất độc xuống cái vùng biển của Philippines, gây ra một cái sự ô nhiễm và cá chết hoàng loạt. Đấy, đấy là cái việc đó là có thật. Thế còn cái việc mà Trung Cộng có đổ chất độc xuống cái biển Việt Nam hay không thì mình chưa thấy báo nào nêu, cũng như chưa thấy có một cái thông tin nào. Nhưng nó có một cái việc là những cái thuyền đánh cá, thuyền cá của Trung Cộng nó vào ra cái biển của chúng ta rất là nhiều, mà nó vào rất là gần. Thế cho nên là chúng ta không biết được nó làm những cái gì trên đó. Đó. Và có khi là những cái lực lượng chức năng về biên phòng, rồi về hải quân có khi biết nhưng mà lại không nói, thì mình cũng không biết được cái chuyện đó. Đấy, thế những cái thông tin mà Trung Cộng mà đổ xuống chất độc xuống vùng biển Philippines là có thật rồi. Đấy. Thế thì cái thứ nữa là cái công ty Formosa theo nhiều nguồn tin ý, thì lại là có cái cổ phần của Trung Cộng ở trong đó. Đấy, mà không phải là ít. Thế thì ít nhiều là nó liên quan tới cái Trung Cộng. Đấy, thì chúng ta thấy là nó có cái yếu tố Trung Cộng ở đây, mà Trung Cộng chúng ta biết rồi, họ rất là tàn bạo, thâm độc. Đấy, mà không loại trừ cái việc là Trung Cộng chính là nguyên nhân chính, tác nhân chính gây ra cái thảm họa môi trường vừa qua, nhưng mà nó cần thêm những cái thông tin để hỗ trợ cái nhận định đó. Cho nên chúng ta cần có nhiều cái thông tin. Đấy. Còn cái việc mà Trung Cộng có thể là điều khiển cái công ty Formosa để nhận toàn bộ trách nhiệm thì tôi nghĩ cũng có thể xảy ra, nhưng bản thân cái công ty đó cũng chưa chắc nó đã chịu nhận trách nhiệm nếu như nhà cầm quyền Việt Nam không thực sự là vào cuộc và không thực sự quyết liệt. Đấy, vấn đề nó phụ thuộc vào cái nhà cầm quyền Việt Nam này mới là cái vấn đề chính.
Vâng, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, thế còn cái việc điều tra của Cộng sản Việt Nam trong cái vụ cá chết này thì tiến tới đâu rồi? Nhà nước Cộng sản Việt Nam liệu có bao che cái cho cái tập đoàn Formosa như là dư luận vẫn nói không thưa anh?
Vâng, như thế này thì chúng ta thấy là cái việc mà nhà cầm quyền Việt Nam mà phản ứng chậm cũng như là không lãnh đạo chủ chốt không lên tiếng về cái vụ việc này, rồi những cái diễn biến nó gần xảy ra. Đấy, thì chúng ta thấy là như thế này này. Chúng ta thấy là cái trách nhiệm nó rất là thấp, và hai nữa là cái sự đồng bộ trong cái việc giải quyết vấn đề này là nó không có. Đấy, tức là lúc thì Sở Hà Tĩnh vào, lúc thì bộ ngọ bộ kia vào, lúc thì Thủ tướng lại chỉ đạo. Tức là nó không có cái sự đồng bộ. Đấy, thì nó có một cái việc tức là bản thân cái dự án này nó là quá lớn. Đấy, cho nên là khi nó xảy ra, đấy, khi nó diễn, khi nó xây dựng cái nhà máy cũng như khi mà nó triển khai cái quá trình hoạt động đầu tư, đấy, thì nó quá lớn như vậy, đâm ra là có những cái mà địa phương không nắm được, đấy, có những cái ngành dọc không nắm được, đấy, và nó lại lợi dụng cái việc dự án nó lớn như vậy, cho nên là nó bỏ qua như này, bỏ qua cái khác, mà kể cả những cơ quan quản lý ở Việt Nam. Khi thấy nó cái dự án nó lớn mà nó liên quan trung ương và trung ương quản lý như thế thì cũng không rốt ráo, không vào cuộc, không làm cho nó đầy đủ bài bản và chặt chẽ. Đấy, bản thân khi nó diễn ra nó đã như vậy. Thế khi mà diễn ra cái thảm họa môi trường này thì những cái cơ quan chức năng nó cũng không thống nhất được là những cái cơ quan nào, đơn vị nào là chính, là chủ yếu, là thống nhất với các bộ ban ngành. Đấy, liên ngành để đi giám sát kiểm tra như thế nào cho nó chuẩn. Đấy, thế đấy là về mặt kỹ thuật, về mặt quản lý, về thống hệ thống quản lý và về mặt kỹ thuật nó là như vậy. Nhưng nếu như với một cái nhà nước mà nó có quyết tâm và nó có trách nhiệm thì cái việc này nó khắc phục rất là dễ. Đấy, nhưng mà cái nhà nước này thì không, chúng ta hiểu là cái mối liên hệ của cái nhà đầu tư lớn như vậy đối với một cái những cái nhà quản lý thì nó có những cái nọ cái kia rồi, thì chúng ta hiểu được là nó có những cái khó xử cho nhà cầm quyền. Đấy, và chính vì cái khó này cho nên nhà cầm quyền đã vô trách nhiệm. Đấy, thiếu trách nhiệm và vô trách nhiệm trong cái việc mà ứng xử cho nó kịp thời. Đấy, đó là vấn đề như thế, về mặt kỹ thuật, về hệ thống quản lý, nhưng mặt khác nó là cái quyết tâm chính trị là nó không có. Đấy, khi mà đối với một cái dự án lớn như thế, đấy, mà nó gây ra một cái thảm họa môi trường như vậy, thì là họ chưa có được một cái quyết tâm để người ta làm nó bài bản và rõ ràng cái chuyện này.
Thưa anh Nguyễn Vũ Bình, rất là nhiều người dân nghĩ rằng là cái bọn cầm quyền này đó chỉ là một cái bọn tham lam gian trá thôi. Cho nên đó là nếu mà Trung Cộng mà họ đấm vào miệng của họ cả, thí dụ cả hàng triệu đô la đó, thì là họ sẵn sàng làm theo ý của Trung Cộng thôi. Đối với họ đó thì vấn đề đất nước đâu có thành vấn đề gì đâu, chỉ cần tiền thôi. Cho nên đó là bây giờ đó là toàn bộ cái bộ chính trị đó là nhiều khi làm theo cái lệnh của Trung Cộng chỉ vì họ đã nhận tiền của Trung Cộng rồi. Theo anh cái dư luận như vậy đó thì liệu nó có thể đúng không thưa anh?
Vâng, bây giờ cái việc ý là nó như thế này, tức là bản thân cái việc một cái dự án thì khi nó vào Việt Nam mà dự án lại lớn nữa thì cái việc mà chấm mút rồi tham nhũng ở đấy là có, Nhưng một cái dự án như thế này thì tôi nghĩ là vấn đề nó không đơn thuần. Nó không chỉ đơn thuần chỉ là chấm mút với có tính chất là cá nhân nữa. Đấy, mà vấn đề là tôi nghĩ là cái vấn đề là nhiều khả năng. Đấy, đây là một cái quyết định tập thể. Và theo tôi có một cái thông tin là khi mà nó đầu tư khoảng độ 10 đến 20 tỷ, cái phần lại quả của nó lại đấy là 10%. Đấy, thì tôi nghĩ là nếu như mà nó như vậy thì vấn đề không phải là các cá nhân. Tức là có cá nhân thì cái đấy đã đành, nhưng vẫn trên cả cá nhân nó lại là cái vấn đề của cái chế độ. Đấy, tức là ý tôi muốn nói là cái việc mà cho cái khu công nghiệp này nó hoạt động, nó đầu tư và đi vào hoạt động đầu tư như thế, ngoài cái lợi ích mà của các cá nhân thì còn có cái lợi ích chung của chế độ, tức là người ta thu được cái phần tiền để duy trì cái chế độ này nữa. Đấy, chứ không, chứ còn cái việc mà cá nhân thì là hầu như cái dự án nào cũng có rồi. Đấy, còn tôi cũng không nghĩ là tất cả một cái dự án này nó lớn như vậy mà cá nhân có thể nuốt trọn được. Ý của tôi muốn nói này như vậy, cho nên là nó có cả
một cái tập thể thì nó gồm nhiều cá nhân, mà bây giờ từng cá nhân đều bị Trung Cộng nó hối lộ hết. Thế thì cả cái tập thể đó coi như là nếu mà tất cả mọi cá nhân trong tập thể đều ăn tiền hết, đều tham nhũng hết, thì coi như là cái tập thể đó có thể với tư cách là tập thể là đã nhận hối lộ rồi, chứ và sẽ hoàn toàn không lên tiếng. Cá nhân này không lên tiếng, cá nhân kia không lên tiếng.
Tức là về khía cá nhân thì tôi nghĩ là đã đành rồi. Tức là bất kể một cái dự án nào mà nó vào Việt Nam thì đều phải chấp nhận là hối lộ. Đấy, đó là cái đã đành rồi. Nhưng tôi nghĩ cái dự án này lớn ấy thì vấn đề là không chỉ là cá nhân nữa.
Dạ, đấy. Nghĩa là cả tập thể nó nhận hối lộ luôn.
Không phải là cả tập thể, mà cái vấn đề đó là nó làm như kiểu nó làm cho ngân sách ấy.
À,
theo của tôi là như vậy. Ví dụ như là cái này nó đầu tư 20 tỷ, nó trích lại 10%, nó là 2 tỷ đô. 2 tỷ đô thì riêng cái đó là cái đấy nó đưa vào ngân sách để duy trì chế độ. Còn lại những cái chuyện chấm mút thì những vẫn xảy ra như là những cái dự án khác. Ý tôi muốn nói là như vậy.
À vâng, cảm ơn anh.
Vâng, tức là đây là cái lựa chọn của chế độ. Đấy.
Bây giờ chúng ta nói qua một cái vấn đề khác đi, một cái vấn đề khá thời sự. Đó là trong tháng 5 này đó thì có thể Tổng thống Obama của Hoa Kỳ sẽ ghé thăm Việt Nam theo lời mời của cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Theo anh thì thái độ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với Tổng thống Obama sẽ như thế nào? Họ có muốn nhờ Hoa Kỳ giúp trong cái việc bảo vệ đất nước khỏi bàn tay nham hiểm của Trung Cộng hay không thưa anh?
Vâng, về cái việc này thì tôi có kinh nghiệm nó như thế này, là cái việc Obama mà sang Việt Nam cái đợt này thì chúng ta thấy là nó liên quan tới cái vấn đề là thay đổi một loạt cái cán bộ chủ chốt Quốc hội rồi chính phủ rồi nhà nước là chúng ta đã chứng kiến. Đấy, thế thì cái thay như thế nó rất là bất ngờ ở như vậy thì nó xảy ra một cái câu hỏi là tại sao lại người ta phải làm như thế. Đấy, thế thì cá nhân tôi thì tôi đã có cái suy nghĩ và cũng có giải thích trên một cái bài viết mà lý giải về cái hiện tượng, cái việc mà vội vã thay đổi cái lãnh đạo như thế. Là tôi nghĩ là Obama sang cái đợt này là Việt Nam sẽ có một cái sự thay đổi theo suy nghĩ của tôi đấy, là rất là lớn và quan trọng. Đấy, thế thì cái lý do thay đổi thì cái lý do thay đổi quan trọng nhất nó là cái việc mà cái nền kinh tế nó đại khủng hoảng, nó cạn kiệt nguồn lực đó, cho nên là người ta phải thay đổi. Cái lý do đó là lý do chính, và kèm theo cái lý do đó thì muốn vực được nền kinh tế, muốn như vậy là vay được tiếp, hoặc là có cái chuyện thay đổi nào về kinh tế để duy trì được cái chế độ, thì người ta bắt buộc người ta phải xích lại với Mỹ, gần nhau, gần lại với phương Tây, vừa là vào TPP, vừa là đánh đổi để có những cái ưu đãi đấy, mọi cái đó đó là theo tôi suy nghĩ là đó cái lý do đó là lý do chính để cho người ta thay đổi cái đội ngũ lãnh đạo nó vội vã như vậy. Thế thì trong cái việc mà xích lại gần thì cũng đồng nghĩa với việc mà quay lưng lại với Trung Cộng. Đấy. Thế thì quan điểm của tôi nó là như vậy. Đấy. Cho nên là khi mà hiện nay chúng ta thấy là việc cái Biển Đông nó được quốc tế hóa, được cái sự quan tâm của Nhật Bản, Úc, rồi mọi nước, mà nhất là Mỹ. Đấy. Thì người ta thấy là cái việc mà cần Việt Nam ở trong cái đồng minh của họ là cũng đã là nó rất là cần thiết. Thế cho nên là cái việc mà Obama sang thì theo tôi nghĩ là sẽ có một cái sự đột biến về quan hệ nó như thế. À.
Dạ vâng. Tôi thì tôi cảm thấy cũng hơi thắc mắc là nếu mà họ có chiều hướng là đi theo Mỹ đó, thế thì theo cái sự đòi hỏi của Hoa Kỳ đó là Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền thì Hoa Kỳ mới có thể kết thân với Việt Nam được. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là dường như Cộng sản Việt Nam không có một cái tiến bộ nào về vấn đề nhân quyền cả. Cho nên tôi rất là nghi ngờ về vấn đề này. Yeah. Vâng. Anh Bình còn đó không ạ?
Vâng còn ạ.
Anh nghĩ sao?
Vâng, về cái việc này thì tôi lại có cái nhận định như thế này. Bao giờ cũng vậy, là cái việc mà nhà cầm quyền là ngoan cố và rất là bảo thủ trong cái việc duy trì cái quyền lực. Đấy. Nhưng họ làm như vậy cũng là một mặt, là để khi mặc cả nó có giá trị cao hơn. Đấy. Tức là nếu như vẫn cứ đàn áp như thế, đến lúc vào bàn đàm phán mặc cả thì nó sẽ có giá trị cao hơn là cái việc mà bây giờ là thả lỏng về nhân quyền rồi đến lúc mặc cả. Đấy, thì giá trị nó sẽ thấp đi. Đó là tôi nghĩ như vậy và hy vọng là như vậy. Đấy, bởi vì theo như cái suy nghĩ của tôi thì cái sự cạn kiệt nguồn lực là nó rất rõ ràng rồi. Đấy. Cho nên là cái xu hướng mà xích lại với Mỹ là tôi nghĩ là có khả năng xảy ra.
Vâng, cảm ơn nhà báo Nguyễn Vũ Bình rất là nhiều đã tham gia cái cuộc hội luận ngày hôm nay và đã cho chúng tôi rất là nhiều cái tin tức cũng như là những cái suy nghĩ của anh về vấn đề thời sự. Bây giờ thì giờ đã hết rồi. Chúc anh một đêm thật là an bình vui tươi, ngủ ngon giấc, và trước khi từ giã cũng xin kính chúc quý thính giả một ngày thật là tươi đẹp. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin kính chào.